Chào các bạn, hôm nay là ngày 13 tháng 1 năm 2024. Chúng ta đã ở tuần thứ 2 của năm 2024, tức là gần 4% thời gian của năm đã trôi qua, chính xác là 3,6%. Trong khi nhiều người chưa quen, khi viết vẫn còn nhầm lẫn giữa năm 2023 và năm 2024, thì gần 4% đã qua mất rồi. Thưa các bạn, nếu coi cả năm là một tháng, thì chúng ta đã sống qua hơn một ngày rồi. Nhiều khi ngồi họp hành hết tuần này tới tuần nọ, tranh luận chỉ tiêu năm tới tăng bao nhiêu phần trăm. Thời gian họp hành như vậy, chẳng thà dành nỗ lực ngoài thị trường thì hiệu quả còn cao hơn nhiều. Đầu tập tôi nói vậy vừa là để nhắc nhở, vừa là để chúc những bạn làm sale hãy luôn để ý đến thời gian. Cách chạy số tốt nhất là chạy từ đầu tháng đầu năm. Podcast Chuyện Đời Sale cũng đã có một tập để nói về chủ đề này rồi. Thế còn bây giờ, xin quay trở về với chủ đề chính của ngày hôm nay. Đó là trong mấy ngày qua, có một bạn thính giả có nhắn tin cho tôi. Bạn gửi cho tôi xem một cái link dẫn về một cuộc trao đổi trên Facebook đang thu hút rất nhiều sự chú ý, rất nhiều comment bình luận của mọi người. Và bạn hỏi tôi quan điểm của anh thế nào, chứ đọc nhiều, bạn cũng rối quá, không biết tư duy ra làm sao cả. Thì tôi thấy cái chủ đề này cũng khá hay và thực tế, cho nên tôi mượn nó để làm chủ đề cho tập ngày hôm nay. Chuyện là ở một công ty, có một anh CEO, anh giám đốc, anh ấy phát biểu rằng đơn hàng nào của công ty cũng cần phải có anh ấy đi chốt đơn thì mới được. Không có đơn nào thoát khỏi bàn tay của anh ta. Cho nên anh ta cho rằng không cần có sale nữa. Chứ cái gì cũng đến tay sếp thì có nhân viên, nuôi nhân viên để làm gì. Lẽ dĩ nhiên để ném đá anh giám đốc này thì rất dễ. Chúng ta ai cũng có thể chỉ ra một vài điểm để ném đá cả. Nhưng mà các bạn biết rồi, tôi thì thường hay có quan điểm phản biện với tư duy số đông. Điều đó không nhất thiết là tôi ủng hộ hay phản đối đám đông, mà cái quan trọng là chúng ta nên có thói quen lật đi lật lại vấn đề, nhìn vấn đề đa chiều, đa góc nhìn. Có như vậy thì chúng ta mới hiểu bản chất của sự vật hiện tượng. Tôi hay có thói quen như vậy. Và nếu như áp dụng cái lăng kính này của tôi vào câu chuyện của anh CEO, anh giám đốc đi chốt đơn bán hàng, thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ hơn vấn đề. Nhờ đó chúng ta cũng sẽ bình tĩnh và chín chắn hơn trước khi đưa ra quan điểm của mình. Thưa các bạn, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải trải qua các giai đoạn từ hình thành đến phát triển, rồi sau đó suy thoái. Rồi sau cái chu kỳ này, doanh nghiệp có thể phát triển tiếp hoặc cũng có thể phá sản giải thể. Có lên thì sẽ có xuống, như đồ thị hình sin, thưa các bạn. Thường chúng ta biết đến một công ty khi nó đã phát triển rồi, hoặc nó đang ở cái giai đoạn lao dốc từ trên đỉnh xuống dưới đáy, chứ ít khi chúng ta để ý, ít khi chúng ta biết về một doanh nghiệp trong lúc nó đang hình thành lắm, thưa các bạn. Ví dụ như chúng ta ai cũng biết tập đoàn FLC, đúng không ạ? Nhưng chúng ta biết FLC khi nào? Đó là khi tập đoàn này làm ăn thịnh vượng, đúng không ạ? Hoặc là khi mà nó đang lao dốc và đang ở trong tình trạng hết sức khó khăn như hiện nay, tức là đầu năm 2024. Mấy ai biết được FLC ra đời như thế nào và giai đoạn startup của nó như thế nào không? Ít người lắm, đúng không ạ? Chúng ta phần lớn biết về doanh nghiệp khi nó đã thịnh vượng rồi. Cho nên lâu dần, cái tư duy của số đông gắn liền hai khái niệm. Khái niệm thứ nhất là doanh nghiệp và khái niệm thứ hai là giàu có thịnh vượng. Đó. Người ta gắn hai cái khái niệm này lại gần với nhau, coi nó là luôn song hành cùng với nhau. Nơi nào có công ty là nơi đó có tiền bạc, nơi nào có tiền bạc là nơi đó có hình bóng công ty. Khi chúng ta về quê nói rằng chúng ta đang làm cho công ty này, công ty nọ, hoặc chúng ta nói chúng ta mở công ty này, công ty khác, thì phần lớn mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta đang giàu có, hoặc chúng ta đang trên đường tiệm cận với sự giàu có. Đây là một sự thật, thưa các bạn. Cứ công ty là giàu, khổ thế đấy. Nhưng có một giai đoạn khác của doanh nghiệp, có một góc nhìn khác về doanh nghiệp mà không phải ai cũng đủ bình tĩnh và sáng suốt để nhìn ra. Đó là những doanh nghiệp đang ở trong giai đoạn startup. Thưa các bạn, tôi startup nhiều lần rồi, cho nên tôi có thể chia sẻ với các bạn rằng cái giai đoạn đó mà nó khổ cực như trâu như chó luôn các bạn. Giai đoạn đó thì làm gì có nhiều tiền. Có bao nhiêu vốn liếng thì phải đầu tư vào máy móc, vào trang thiết bị, vào vốn lưu động. Đầu ra thì nhiều, mà đầu vào thì có bao nhiêu? Một chuyện hiển nhiên là muốn doanh nghiệp mình tồn tại thì bạn phải hạn chế đầu ra và tăng cường đầu vào, đúng không nào? Tức là hạn chế chi tiêu và tăng cường doanh số. Đừng có nói là sale, mà ngay cả kế toán, bảo vệ, tạp vụ, công nhân xưởng, Tôi là chủ doanh nghiệp lúc đó, tôi cũng làm tốt. Bởi vì sao? Vì nếu như tôi muốn doanh nghiệp startup của mình tồn tại thì tôi phải làm như vậy. Chứ nếu như muốn oai, muốn hoành tráng, muốn đầy đủ ban bệ thì cứ tuyển đủ người vô đi rồi thấy cảnh. Đúng không ạ? Không biết oai được bao lâu. Đó là ở giai đoạn đầu các bạn ạ. Người chủ doanh nghiệp gần như phải làm tất cả các việc. Rồi sau này nếu như doanh nghiệp có khấm khá hơn một chút, thường thì nó ở cái giai đoạn 2-3 năm sau khi khởi nghiệp. Lúc này doanh thu bắt đầu có, người chủ doanh nghiệp bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng. Một mình anh ta thì làm không xuể, cho nên anh ta bắt đầu phải tuyển thêm người. Thì đây nó là một giai đoạn hết sức quan trọng của doanh nghiệp. Nó giống như cái giai đoạn con cua đang lột xác. Phải cởi bỏ cái vỏ cũ, phải bỏ đi những quy trình cũ, cách làm cũ thì doanh nghiệp mới phát triển. Nhưng mà giai đoạn này nó cũng tiềm ẩn những rủi ro có thể khiến cho doanh nghiệp lâm vào khủng hoảng, thậm chí là phá sản. Thưa các bạn, nhiều khi nhỏ nhỏ không sao, bắt đầu lớn lên là doanh nghiệp mới phá sản. Bởi vì tuyển người mới vào, chi phí của doanh nghiệp bắt đầu tăng. Nhưng mà cái người mới vô đó, người ta cần thời gian để bắt nhịp và phát huy hiệu quả. Thậm chí có người không bắt nhịp được, hoặc bắt nhịp được nhưng lại không toàn tâm toàn ý, làm hai mang, làm nhiều ngành hàng. Đó, thưa các bạn, trong khi đó khách hàng thì người ta quen với người chủ cũ rồi, bây giờ người mới thì không chăm sóc họ kỹ càng, họ bỏ đi. Thế thì thưa các bạn, doanh thu ở đâu? Đầu ra ở đâu? Trong khi đó đầu vào thì đã tăng rồi, cứ cuối tháng đến hẹn lại lên. Lương, thưởng, các chi phí thuê văn phòng, các chi phí cố định biến đổi. Thưa các bạn, ai phải gánh chịu những điều này? Là doanh nghiệp chứ là ai? Nên thưa các bạn, là doanh chủ, đứng trước hoàn cảnh này, bạn có sốt ruột không? Và nếu như vậy thì bây giờ bạn phải làm sao? Nếu như không phải là bạn sẽ phải nhảy vào việc, bạn phải chốt đơn hàng nhanh cho lẹ để còn thu tiền, để còn quay vòng vốn, để còn trả lương nhân viên, trả nợ nhà cung cấp. Chứ để mấy ông sale, ông ấy rề rà, dây cả ra dây muống thì biết bao giờ mới xong việc, bao giờ mới thu được tiền, đúng không ạ? Nói thế để thấy rằng cái anh giám đốc doanh nghiệp ở trong cái câu chuyện trên Facebook đó, thì có thể anh ta đã hành xử đúng khi doanh nghiệp của anh ấy đang ở trong giai đoạn khởi nghiệp. Chúng ta là người đọc, chúng ta không biết thực tế cái doanh nghiệp này đang ở trong giai đoạn nào. Giai đoạn khởi nghiệp hình thành, hay là giai đoạn phát triển tăng trưởng, hay trong giai đoạn suy thoái, chúng ta không biết. Và thậm chí chúng ta cũng không biết rằng câu chuyện này có thật hay là không. Chúng ta cũng không biết luôn, đúng không ạ? Nhưng cái chuyện thật hay là không thật nó không quan trọng lắm. Điều quan trọng ở đây là chúng ta đã có một chủ đề, đã có một cái topic rất có thể xảy ra ở ngoài đời thực, hoặc chí ít nó xảy ra ở trong suy nghĩ của chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta nên suy ngẫm về nó trước, để khi sự việc tới chúng ta đã có sẵn những lối tư duy đúng, có sẵn kịch bản để phản ứng rất là mau lẹ, khỏi phải loay hoay. Lúc đó chúng ta như chiếc máy bay hay là chiếc xe đang ở trong chế độ lái tự động với các bạn. Bây giờ các bạn sẽ tự động tránh chướng ngại vật một cách rất nhẹ nhàng, không cần phải tốn năng lượng gì hết. Bởi vì những chướng ngại vật này trước đó đã được các bạn lường trước, đã được các bạn lập trình trước và cài sẵn vào hệ điều hành rồi. Gặp tình huống là cứ thế là chạy thôi. Đó. Thế cho nên cho dù bây giờ cái câu chuyện này nó chưa xảy ra với các bạn, nhưng tôi cho rằng chúng ta vẫn nên nghe để bắt đầu cài đặt nó vào trong tư duy của mình. Không ai biết được ngày mai nó sẽ xảy ra chuyện gì đối với doanh nghiệp và công việc của các bạn cả. Thế thì bây giờ quay trở lại với câu chuyện anh giám đốc, anh CEO phải đi chốt sale. Thì nếu như trong giai đoạn khởi nghiệp, như tôi đã nói, thì chuyện đó là bình thường. Ví dụ như tôi lúc này, thưa các bạn, tôi đang có một mảng thực phẩm, tôi đang start up, doanh thu thì chưa có, đầu tư bài bản thì thưa các bạn quá trời là tiền. Lúc này tôi vừa là founder, vừa là CEO, vừa là trưởng phòng kinh doanh, vừa là trưởng phòng marketing, vừa là trưởng ban vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi kể cả nhân sự, tài chính, kế toán, nhân viên cỡ nào mình cũng phải sắn tay vào hết. Cho nên thưa các bạn, nếu như bây giờ tôi có phải đi chốt sale, tôi thấy nó cũng rất bình thường, thậm chí hạnh phúc là đằng khác. Trời ơi, thưa các bạn, startup mà có deal để mình chốt là mừng rơi nước mắt luôn các bạn ơi. Cho nên, kể cả sau này nếu may mắn startup của tôi tồn tại qua giai đoạn khó khăn ban đầu, bắt đầu tuyển người để mở rộng, thì tôi cho rằng mình cũng phải rút một cách từ từ để vừa đào tạo nhân sự biết cách làm, vừa là để đảm bảo mình có thể kiểm soát tốt nhất các hoạt động của công ty. Cái kiểm soát lúc này nó quan trọng lắm. Lơ là lĩnh trưởng ngay. Sau này mình lớn mạnh rồi, có đội ngũ kế cận ổn rồi thì mới có thể giảm bớt cái sự kiểm soát được. Chứ còn cái giai đoạn này mà lơ là ra là tiêu. Bây giờ nói về giai đoạn tiếp theo của doanh nghiệp, khi nó đã lớn mạnh rồi mà lúc này CEO vẫn phải đi chốt đơn, thì với tôi đó là một thảm họa, thưa các bạn. Doanh nghiệp lớn, CEO sẽ phải điều khiển doanh nghiệp đó bằng quy trình, bằng định hướng, bằng cách sử dụng con người, sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả. Chứ CEO không bao giờ nên dẫm chân và làm thay việc của sale. Nếu như số không về, thì ở tầm CEO là anh ta phải tìm ra nguyên nhân là do sử dụng người không đúng, hay do quy trình chính sách không đúng, hay do chiến lược sản phẩm, hay do marketing có vấn đề, vân vân và vân vân. Tóm lại, nó phải là các nguyên nhân mang tính chiến lược, chứ không nên thân chinh đi chốt từng đơn hàng. Thưa các bạn, thời gian rảnh đi chốt đơn hàng của ông là bao nhiêu giờ trong tháng để về số đây? Và tiếp theo, tháng nào ông cũng có thể làm vậy hay không? Thưa các bạn, vân vân, nhiều hệ lụy lắm. Nhân viên nó thấy mình làm vậy, nó sẽ ỉ lại. Anh làm như vậy, hôm nay anh làm, tại sao ngày mai anh lại không làm? Đúng không nào? Cho nên thưa các bạn, CEO ấy, họ chỉ nên chốt những đơn lớn thôi, một số ít khách hàng khủng mà thôi. Và họ vẫn rất cần một đội sale tinh nhuệ để chăm sóc các khách hàng còn lại. Tôi tin chắc rằng CEO một công ty mạnh, không ai đi làm việc thay cho sale cả. Và nếu có một CEO nào làm như vậy, thì tôi chắc chắn đó không phải là một công ty mạnh. Thậm chí, nếu hôm nay nó là công ty mạnh, thì với một người CEO như vậy, công ty đó sẽ trở thành một công ty yếu không sớm thì muộn. Tôi tin là như vậy. Hôm nay chúng ta bàn nhiều về vai trò của CEO, nhưng tôi cho rằng nó cũng đúng trong vai trò của một quản lý bán hàng. Hồi trước làm cho những hãng lớn ấy, ở vai trò là sales manager, sales director, thì tôi cũng tập trung vào quy trình, tập trung vào chính sách chiến lược bán hàng, hay là đào tạo nhân sự ngon để nhân bản cái tư duy và kỹ năng của mình. Thưa các bạn, là trong đội ngũ ấy, mình chỉ cần có 3 người giỏi thôi, họ có nhiều thời gian hơn mình, và thế là hiệu quả của tổ chức đã tăng gấp nhiều lần so với mình trực tiếp ra trận. RSM, ASM hay là giám sát thì cũng tương tự như vậy thôi thưa các bạn. Đừng có bao giờ dẫm chân vào việc của nhân viên, đừng có bao giờ làm thay nhân viên. Đó, thưa các bạn, bài ngày hôm nay vừa bênh vực nhưng cũng vừa đả kích chuyện lãnh đạo đi chốt đơn thay sale. Thưa các bạn, là đối với một sự vật hiện tượng, không có gì là tuyệt đối đúng hoặc tuyệt đối sai. Chúng ta phải đặt nó vào hoàn cảnh cụ thể thì mới phán xét được. Tôi luôn tiếp cận vấn đề theo cách như vậy các bạn ạ. Mọi thứ nó tồn tại trên đời, nó đều có lý do. Dù chúng ta coi nó là sai trái, nhưng nó vẫn có lý do để tồn tại. Nó sai là sai với bạn, với thế giới quan của bạn thôi. Nhưng nó sẽ đúng, nó sẽ hợp lý ở một thế giới quan khác. Chủ nghĩa khủng bố chẳng hạn, chiến tranh chẳng hạn, bạo lực gia đình chẳng hạn, nó không đúng với thế giới quan của ta, nhưng lại đúng trong thế giới quan của người khác. Chẳng có cái nào tuyệt đối tốt hơn cái nào đâu, thưa các bạn. Hãy nhảy ra khỏi tranh luận đúng sai tốt xấu, mà hãy nhìn sự vật hiện tượng bằng con mắt thứ ba ở bên ngoài, khách quan hơn, bạn sẽ hiểu rõ về nó hơn. Kỹ thuật nhìn sự vật hiện tượng bằng con mắt thứ ba mà, nó khó đấy. Nhưng không phải là không làm được đâu. Và tôi sẽ còn chia sẻ nhiều chủ đề liên quan đến việc sử dụng con mắt thứ ba này nữa. Cảm ơn các bạn đã chọn nghe chuyện đời sale. Chúc các bạn chốt được nhiều đơn để đón một cái Tết thật đủ đầy và hạnh phúc. Bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.